Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến phần số 2 của bài học đề tài Chiên con mở ấn, và là bài số 106 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đang bước vào sự mặc khải về sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời sắp sửa thi hành trong 7 năm đại nạn. Bây giờ là thời điểm của 7 ấn được chiên con mở ra, sự phán xét thế gian bắt đầu. Trong bài học trước đây, chúng ta đã thiết lập nguyên tắc báo ứng của tội lỗi. Bài học hôm nay sẽ tiếp tục trong khía cạnh báo ứng từ tay Đức Chúa Trời trên tội lỗi và tội nhân. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 6 câu 1 tới câu 8. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa 4 con sinh vật như có tiếng nói rằng: một đấu lúa mì bán 1 đơ-ni-ê, 3 đấu mạch nha bán 1 đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của sự mặc khải về sự phán xét thế gian trong sách Khải Huyền, được trình bày từ đoạn thứ 6 đến đoạn 20. Chúng ta đã nhìn thấy lý do sự thờ phượng được trình bày trong đoạn 4, đoạn 5 trên thiên đàng là sự chuẩn bị cho sự phán xét và báo trả của Đức Chúa Trời trên thế gian và trên con người tội lỗi. Lẽ thật này giúp chúng ta hiểu chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, nguyên tắc đối với tội lỗi và cách Chúa đối xử với sự chống nghịch lại với chính Ngài. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ và nhịn nhục, nhưng có một thời điểm của sự phán xét và có nguyên tắc của sự báo trả. Có một sự báo đáp công bình, sự phán xét nói lên phương diện xử luật theo luật pháp, vấn đề công bình của luật pháp đối với người phạm luật. Nhưng cũng có phần báo ứng báo trả, tức là sự phán xét mang tính chất cá nhân và chi tiết, nghĩa là sự báo trả tội lỗi và phạm pháp trên phương diện của từng cá nhân một và từng tội lỗi một. Cho nên trước khi đi vào chi tiết của đoạn số 6 sách Khải Huyền về sự phán xét báo trả của Chúa trên khắp toàn thế gian để giải quyết tội lỗi của tất cả mọi người và tất cả mọi quyền lực, chúng ta tiếp tục để thêm thời giờ suy nghĩ đến nguyên tắc báo trả của tội lỗi nối kết với thế gian cũng như nối kết với từng cá nhân một. Có 3 phần mà chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ từ lần trước để áp dụng cho vấn đề báo trả của tội lỗi. Thứ nhất, chúng ta phải biết rằng tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ. Tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ. Thứ hai, chúng ta phải nhớ rằng Chúa sẽ đáp ứng. Chúa sẽ đáp ứng. Và thứ ba, chúng ta hiểu rằng Chúa là đấng rất đáng sợ. Đấng rất đáng sợ. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã học đến nguyên tắc đầu tiên về sự báo trả và phán xét ra từ chính bản chất của tội lỗi. Tội lỗi trong bản chất của nó sẽ một ngày tìm đến khổ chủ là người dung dưỡng sử dụng hoạt động với nó. Đây là một nguyên tắc chắc chắn, không sai dời. Tội lỗi sẽ phán xét tội nhân. Chính tội lỗi sẽ tìm trở lại khổ chủ để đòi tiền công, đòi hậu quả. Nghĩa là tội lỗi sẽ rượt đuổi, đeo theo, rình rập cho tới khi bắt gặp trở lại khổ chủ để đòi hỏi giải quyết tiền công, nợ nần, không sót một chút nào. Và sẽ đòi hỏi một sự trả lời, đòi hỏi một sự hậu quả và người phạm tội sẽ không có chỗ trốn thoát, tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ. Khi một người phạm tội thì người đó trở thành một người bị truy nã. Tội lỗi sẽ săn tìm người phạm tội để báo trả. Chúng ta đã học sự truy nã này không phải chỉ bởi pháp luật mà thôi, nhưng chính tội lỗi sẽ truy nã và tìm kiếm người phạm tội. Ngay khi pháp luật không còn đeo đuổi nữa, vì dường như người phạm tội đã trốn thoát, thì tội lỗi vẫn sẽ tìm, vẫn sẽ đeo đuổi và cuối cùng sẽ thanh toán nợ nần với chủ cũ của mình. Kinh Thánh dùng chữ tiền công của tội lỗi để nói về quan niệm này. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công là điều phải trả không được, không trả là thiếu nợ, không trả sẽ bị đòi, và tội lỗi sẽ đòi nợ này cho đến khi trả cho xong, đó là đòi hỏi sự chết, đòi hỏi sự hủy diệt, cho đến khi trả cho xong và không ai có thể thoát được. Trong bản chất của tội lỗi là sự hủy diệt, là sự chết, và tội lỗi sẽ tiếp tục đeo đuổi người phạm tội cho đến khi sự hủy diệt này, sự chết này bám víu và hủy diệt toàn vẹn người có tội. Không phải chỉ là sự chết bây giờ mà thôi, nhưng tội lỗi sẽ đeo đuổi cho đến sự chết đời đời. Và chúng ta đã hiểu rằng tội lỗi báo trả trong hai phương diện chính, đó là án phạt và hậu quả. Nhưng với sự cứu rỗi của người tin Chúa thì chúng ta hiểu rằng người tin Chúa thì được xưng công nghĩa và sự xưng công nghĩa giải quyết vấn đề án phạt tội lỗi. Khi một người tin Chúa thật lòng, nghĩa là được Chúa cứu, thì người đó không còn đối diện với án phạt của tội lỗi nữa. Tội lỗi không thể bám víu, đòi hỏi, truy nã được trong phương diện án phạt. Bởi vì trước luật pháp của Đức Chúa Trời, người đó đã được xưng công bình, người đó đã được tuyên bố trắng án. Đối với sự đòi hỏi của luật pháp, người phạm tội được xưng công bình bởi đức tin thì không còn tội nữa, không còn dính líu đến luật pháp nữa, không có quyền gì đòi hỏi người đó nữa. Như vậy, sự công bình giải quyết vấn đề án phạt tội lỗi. Nhưng còn về vấn đề hậu quả, tội lỗi luôn luôn có hậu quả, và hậu quả sẽ tìm về khổ chủ của mình. Tất cả mọi tội lỗi, bất kể loại tội nào, tất cả đều sẽ tìm về khổ chủ để hủy diệt. Đó là luật lệ, luôn luôn là như vậy và chắc chắn sẽ xảy ra. Như vậy, thì người tin Chúa sẽ phải đối diện với hậu quả tội lỗi bằng cách nào? Vấn đề án phạt đã giải quyết, nhưng hậu quả thì sao? Chúng ta đem đến lẽ đạo về lòng thương xót nhân từ của Đức Chúa Trời. Trong sự nhân từ của Chúa, Chúa sẽ không để cho hậu quả tội lỗi phá hủy hoàn toàn cuộc đời của con cái Ngài. Ngài sẽ ngừng hậu quả lại. Chúng ta đã hiểu ba điều, ba cách mà Đức Chúa Trời đối xử với tội lỗi. Thứ nhất, Chúa đối xử với tội lỗi cách công bình, công chính, phán xét cách xứng đáng và công minh đối với tất cả mọi tội lỗi và tất cả mọi tội nhân. Thứ hai, phương diện ân điển. Đây là ân ban cho những người không xứng đáng, cho những người tội lỗi không xứng đáng. Người có tội không đáng được gì thì lại được ban cho ân hậu cách nhưng không, không tùy thuộc trên người đó. Điều đó Kinh Thánh định nghĩa là ân điển. Nhưng Kinh Thánh cũng nói về phương diện thương xót của Đức Chúa Trời. Đó là Chúa không trừng phạt theo đúng như sự xứng đáng của người phải nhận. Người có tội đáng bị trừng phạt một cách xứng đáng với tội lỗi của mình, phải đi qua những hậu quả xứng đáng cho việc mình làm. Nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ cất đi những kết quả mà đáng ra mình phải chịu nhận. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng, khi Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót, nhưng ngay trong sự thương xót, Chúa vẫn thường đòi hỏi con người phải đối diện với một phần hậu quả của tội lỗi mình, dù chỉ trong phương diện tạm thời trong đời này mà thôi, để dùng kết quả của tội lỗi, hậu quả của tội lỗi như một phần kỷ luật uốn nắn, dạy dỗ, thay đổi người đã ăn năn và tìm được sự tha thứ. Nhưng một điều chắc chắn, nếu một người không ở dưới sự tha thứ của ân sủng của Đức Chúa Trời, chưa kinh nghiệm cứu rỗi bởi đức tin nơi thập tự giá và nơi sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó cần hiểu một chân lý rất quan trọng của Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ báo ứng tội lỗi. Chính Đức Chúa Trời là đấng báo trả. Tội lỗi sẽ đòi tiền công và Đức Chúa Trời sẽ phán xét báo ứng mọi tội lỗi trên mọi tội nhân, tất cả mọi tội và tất cả mọi tội nhân. Nghĩa là chúng ta phải nhớ rằng không phải chỉ tội lỗi tìm lại khổ chủ, nhưng phải nhớ rằng chính Chúa, chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời là đấng báo ứng. Ngoài sự báo ứng truy nã tìm kiếm của tội lỗi như chúng ta vừa nói về với khổ chủ mình, thì có một nguyên tắc ở bên trên đó là Đức Chúa Trời sẽ báo ứng tìm kiếm truy nã tội nhân. Đây là bản chất của Chúa. Đó là Chúa không dung dưỡng được tội lỗi. Ngài không gọi điều tội là không tội. Ngài không bỏ qua tội lỗi được. Nhưng trong bản chất của Ngài có một sự xung khắc chống nghịch với tội lỗi dưới mọi hình thức. Và sự phản ứng xung khắc chống nghịch đó mạnh mẽ, toàn diện, toàn bộ đối với tội lỗi, và Chúa sẽ phản ứng toàn diện, toàn bộ với tội lỗi luôn luôn, không tùy theo cảm hứng hay là nhất thời. Trong sách Roma, khi sứ đồ Phaolô nói về sự thành nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời chống nghịch với tội lỗi, luôn luôn đối với tội lỗi, thì ông viết Roma đoạn 1 câu 18: "Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật." Cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra nghịch cùng tất cả mọi sự không tin kính, tất cả mọi sự không công bình với tất cả những người không sống trong lẽ thật. Không thiếu một ai, không chừa một chỗ. Sứ đồ Giăng cũng nói về căn bản của sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Đó là nếu không có sự đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời ban cho trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì phải đối diện với sự phán xét báo trả của Đức Chúa Trời với tội lỗi, gọi là cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Và đây là điều không thể du di trốn thoát được. Giăng đoạn 3 câu 17-19: "Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin Ngài đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời." Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Câu 36: "Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, sự báo trả của Đức Chúa Trời, sự đeo đuổi của Đức Chúa Trời chống nghịch tội lỗi vẫn ở trên người đó, vẫn đối diện với người đó. Ai không nhận lấy ân điển thì chắc chắn sẽ nhận lấy sự báo ứng. Không nhận lấy sự tha thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho cách nhân không qua con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì phải đối diện với án phạt và hậu quả của tội lỗi cho cá nhân của chính mình. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch, không hề thay đổi. Nhưng có một nguyên tắc cũng bất di, bất dịch, không thay đổi. Nguyên tắc nói về một khía cạnh khác về Đức Chúa Trời liên hệ đến tội lỗi và sự báo ứng. Đó là Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ. Tội lỗi là khinh dễ Chúa, tội lỗi là coi thường Chúa, tội lỗi là phạm thượng với Chúa. Và cũng trong bản chất toàn mỹ, tuyệt đối, cao trọng của Ngài, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì nếu Đức Chúa Trời là đấng lớn lạ, vinh hiển, tuyệt đối, cách xa con người trong sự quý trọng không thể đo lường, mà nếu để con người tội lỗi khinh dễ Ngài, thì Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời nữa. Người nào quên nguyên tắc này, thì Kinh Thánh nói người đó tự lừa dối mình. Galati đoạn 6 câu 7 câu 8: "Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi thì lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt lấy sự sống đời đời." Nghĩa là gieo trong xác thịt, gieo trong tội lỗi thì sẽ gặt lấy sự hư nát. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. Nghĩa là nếu một người gieo một điều mà gặt một điều khác, thì Đức Chúa Trời với tất cả sự toàn vẹn của Ngài bị mâu thuẫn, bị tấn công, bị qua mặt và bị khinh dễ. Và nguyên tắc này nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời sẽ không bị khinh dễ đâu. Và đây là luật bắt buộc, ai gieo giống chi sẽ gặt giống đó. Cho nên sự báo ứng nói về luật lệ này. Chữ báo ứng trong nguyên bản là chữ ekdikeo, nghĩa là đem ra, bày tỏ ra. Và chữ kia là chữ đúng hay là lẽ thật hay là công bình. Làm cho bày tỏ sự công bình, làm cho rõ ràng, sáng tỏ, phân biệt, thi hành điều phải lẽ, làm cho xứng đáng. Sự báo ứng báo trả là bản chất của sự công bình. Kinh Thánh gọi Đức Chúa Trời là đấng báo trả, nghĩa là trong bản chất của Ngài có một khuynh hướng chắc chắn rõ ràng không thay đổi. Chúa sẽ làm sáng tỏ vấn đề công chính luôn luôn. Khi có vấn đề tội lỗi, thì Chúa trong bản chất của Ngài đòi hỏi phải làm cho sáng tỏ. Thi Thiên đoạn 94 câu 1 câu 2: "Hỡi Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan sát thế gian, khá trỗi dậy, báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo. Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào?" Đức Chúa Trời sẽ báo thù, Đức Chúa Trời sẽ báo trả. Và khi Ngài báo thù, báo trả thì Ngài sáng rực rỡ ra, rực rỡ trong sự công chính, rực rỡ trong bản chất thánh khiết, rực rỡ trong sự thành nộ công bình của Ngài. Và Đức Chúa Trời tuyên bố rằng không phải Ngài sẽ báo trả mà thôi, nhưng Ngài sẽ dành toàn quyền để báo trả. Ngài không muốn ai xía vào chuyện báo trả này, vì đây là quyền thuộc riêng về Ngài. Giữa con người với nhau, Đức Chúa Trời ngăn cấm về sự báo trả, vì sự báo trả của con người là trên tự ái cá nhân. Nhưng với Đức Chúa Trời, đây là điều từ bản chất thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Roma đoạn 12 câu 19. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài là đấng duy nhất có quyền thi hành sự báo ứng tội lỗi, và Ngài phán rằng Ngài chắc chắn sẽ làm hoàn tất vấn đề báo trả tội lỗi, vì có lời Chúa phán rằng sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Kinh Thánh chỉ ra đây cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không phải vì Chúa giận dữ không kiềm chế được, không, nhưng đây là nguyên tắc đáp ứng với tội lỗi mà Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thi hành. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là gì? Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Và Kinh Thánh nói về một ngày sẽ đến mà Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi sự báo trả, ngày báo thù của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời là đấng không chịu khinh dễ, không để cho sự khinh dễ qua mặt, và Ngài là đấng báo trả, báo thù, báo ứng, trong ý nghĩa của sự thám khiết công bình của Chúa. Và nếu trong thì hiện tại, ngay trong bây giờ, chúng ta không thấy sự báo trả xảy ra tức khắc, đó là bởi vì Chúa đang chồng chất những tội lỗi lên, để chờ đợi ngày cuối cùng, Ngài sẽ đổ cơn giận của Ngài một lần đủ cả. Ngài sẽ không giữ lại cơn thạnh nộ nữa, nhưng sẽ đổ ra như nước lũ vỡ bờ. Kinh Thánh gọi ngày đó là ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va. Ngày của Đức Giê-hô-va, ngày mà Đức Chúa Trời sẽ báo trả. Và trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, thì Kinh Thánh nói về ngày của Đức Chúa Trời, đó là ngày đại nạn. Ngày Đức Chúa Trời báo ứng trên đời này, ngày mà Đức Chúa Trời phán xét cả số phận đời đời của con người phạm tội và thế gian phản loạn. Giê-rê-mi đoạn 46 câu 10. Ngày đó thuộc về Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ấy là ngày báo thù, Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình, gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho đầy, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Kinh Thánh dùng chữ rất xúc tích và rất gợi hình một cách đáng sợ để nói lên tầm mức của sự phán xét báo thù của Chúa. Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình, gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho đầy. Nghĩa là sự báo trả sẽ tới mức tột đỉnh, sẽ không ngừng lại, sẽ không nương tay và không có giới hạn. Tiên tri Jeremy nói tiên tri về sự phán xét của Chúa dùng Babylon để thi hành trên dân sự Chúa, nhưng cũng là lời tiên tri nói về ngày cuối cùng. Ông gọi đó là ngày sẽ đến, giờ thâm phạt đã điểm. Và đây là thi giờ Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất công bình của Ngài. Jeremy đoạn 50 câu 30-32. Vậy nên bọn trai trẻ nó sẽ ngã trên các đường phố, và trong ngày đó, những người đánh giặc của nó sẽ phải nín lặng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hỡi dân kiêu ngạo, này, ta giận ngươi, vì ngày ngươi đã đến, ấy là kỳ ta sẽ thâm phạt ngươi. Kẻ kiêu ngạo sẽ siêu tó, vấp ngã, không ai dựng lại, ta sẽ đốt lửa nơi các thành nó, thiêu nuốt mọi sự chung quanh. Sẽ có một thời điểm cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi nước, mọi dân tộc. Đó là lúc Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này ta giận ngươi vì ngày ngươi đã đến, ấy là kỳ ta sẽ thâm phạt ngươi. Kinh Thánh không ngần ngại gì và không giấu giếm gì, trái lại nhắc lại một cách rõ ràng ngày lớn rất quan trọng của Đức Chúa Trời là đấng báo thù. Sự báo thù của Chúa bày tỏ ra bản chất của Chúa vì đây là bản chất không thay đổi được của Ngài. Nguyên tắc mặc khải này Chúa áp dụng từ lúc đầu tiên với dân ngoại chống nghịch Chúa trong nơi đất hứa, nhưng cũng dùng nguyên tắc này cho đến ngày cuối cùng cho tất cả những dân tội lỗi và người tội lỗi chống nghịch. Ê-xê-chi-ên đoạn 25 câu số 17, ta sẽ làm sự báo thù lớn nghịch cùng chúng nó và dùng cơn giận quở trách chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ làm sự báo thù nghịch cùng chúng nó. Báo thù, báo ứng, phán xét là để làm gì? Để bày tỏ mặc khải về Chúa. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ làm nên sự báo thù nghịch cùng chúng nó, để mọi người biết đến Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán cùng các môn đồ về sự tái lâm của Ngài và nói trước về ngày đại nạn sẽ đến, thì sách Luca ghi lại trong sự hiểu biết rằng đây là ngày báo thù, đây là ngày của thời gian đại nạn. 7 năm mà chúng ta sẽ học trong phần tới của sách Khải Huyền sẽ là 7 năm của thời điểm phán xét báo thù thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên tội lỗi và tội nhân trong thế gian. Đây là ngày mà các đấng tiên tri đã ghi chép nhiều lần và Chúa Cứu Thế Giê-xu nói sẽ được ứng nghiệm. Luca đoạn 21 câu 22, vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Ngày báo thù của Đức Chúa Trời trong quyền thi hành của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con, là đấng đã cầm lấy tờ khế ước chủ quyền của thế gian. Ngày đó đến và không có gì ngăn cản được. Và khi ngày đó đến thì Đức Chúa Trời muốn mọi người thấy rằng những tai họa, những chết chóc, những tang thương, những trừng phạt là đến từ nơi Ngài. Vì Ngài không muốn ai gọi là giải thích dùm hay là nói nhẹ bớt đi. Đây là ngày của Chúa, đến từ Chúa, ra từ bản chất của Chúa để bày tỏ và mặc khải về Ngài. Ngày mà Đức Chúa Trời sẽ thanh toán tội lỗi, mọi người tội nhân, mọi quyền lực tội lỗi, mọi hoạt động tội lỗi, mọi ảnh hưởng tội lỗi. Và ngày Chúa báo thù để chấm dứt tất cả tội lỗi, khắc phục tất cả tội lỗi, xóa sạch tất cả tội lỗi. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 5 câu 10. Đây là chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Theo sự công bình của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi chứng trước mặt anh em. Kinh Thánh đưa lời khuyến cáo rất nghiêm nhặt để không ai hững hờ, bê trễ trước lẽ đạo quan trọng này về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời báo ứng, và sự báo ứng của Ngài là một sự báo ứng kinh hoàng chuyển động tất cả. Hebrew đoạn 10, câu 30-31. Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng, sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán lại rằng, Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Cho nên nhìn vào sự phán xét thế gian trong sách Khải Huyền là điều mà chúng ta sẽ học trong những ngày tháng tới. Chúng ta hiểu biết nguyên tắc Kinh Thánh cho cá nhân chính mình. Đó là thứ nhất, tội lỗi sẽ tìm về báo lại khổ chủ. Thứ hai, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ngài là đấng báo trả, chính Ngài sẽ báo trả. Cho nên còn một khía cạnh nữa mà chúng ta cần chú ý tới. Đó là Đức Chúa Trời là đấng rất đáng sợ. Chúng ta phải hiểu rằng Chúa là đấng rất đáng sợ. Đức Chúa Trời là đấng rất đáng sợ. Tôi tưởng đây là một hình ảnh hay là một lẽ đạo đã bị đánh mất trong thế gian và bị đánh mất ngay cả trong hội thánh. Có lẽ đúng ra, chính hội thánh đã làm mất hình ảnh này, đã làm lu mờ lẽ thật này. Có người sợ sệt nhiều thứ, sợ chiều cao, sợ bóng tối, sợ ma, sợ đau, sợ mất tiền, sợ bệnh, sợ bị trúng gió hay sợ vợ. Nhiều thứ sợ, sợ mất việc làm, sợ thiếu tiền, sợ con hư, sợ chủ. Nhưng có một điều mà ít người sợ, đó là ít người sợ Đức Chúa Trời. Ít người hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng rất đáng sợ. Kinh Thánh tóm tắt về thái độ của con người đối với Chúa trong Roma đoạn 3 câu 18, đó là chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Đức Chúa Trời là đấng phải kính sợ. Chúng ta cần nhắc lại, cần dạy dỗ trở lại, cần nhấn mạnh trở lại về lẽ đạo căn bản này. Thường xuyên chúng ta nhấn mạnh những khía cạnh về Đức Chúa Trời để làm cho con người dễ chịu, yên tâm. Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng tha thứ, Chúa là đấng đầy ân điển, Chúa hay nhịn nhục. Dĩ nhiên, đây là lẽ đạo Kinh Thánh, đúng, tất cả là đúng và rất cần thiết. Đây là những điều cần thiết phải tuyên rao và phải tuyên rao rõ ràng. Nhưng đó không phải là hình ảnh hoàn toàn toàn vẹn của Đức Chúa Trời và không phải là hình ảnh mà Kinh Thánh trình bày tất cả về Chúa. Và nếu chúng ta không trình bày rõ ràng về khía cạnh của sự thánh khiết Chúa, của sự công bình Chúa, của sự báo trả Chúa, của cơn thành nộ Chúa, thì chúng ta làm giảm thiểu Chúa, trở thành một người giống như một ông ngoại già, râu dài, hiền từ, nuông chiều cháu mà thôi. Chỉ là một đấng hiền lành nhân hậu hay nuông chiều nhiều người, ngay cả những người chống nghịch. Không đâu, hoàn toàn sai trật. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về Đức Chúa Trời như thế này, khi Ngài chỉ ra thái độ cần thiết đối với Chúa. Luca đoạn 12 câu 4 câu 5, ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Xong ta chỉ cho các ngươi phải biết sợ ai, phải sợ đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Phải ta nói cùng các ngươi, Chúa Cứu Thế Giê-xu nhấn mạnh, đừng lầm lẫn về điều này, ấy là đấng mà các ngươi phải sợ. Dĩ nhiên có phần kính sợ, nghĩa là vừa sợ vừa thương, sợ vì kính mến. Nhưng chữ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng ở đây là chữ phobos, nghĩa là sự sợ hãi kinh hoàng, sợ điếng người, sợ hết hồn. Sợ vì hiểu rằng bản chất thánh khiết, báo trả, công bình, tuyệt đối, chắc chắn của Chúa mà mình phải đối diện. chúng ta đã đọc lời tác giả Hebrew tổng kết lại cho chúng ta, nối kết về Đức Chúa Trời là đấng sẽ báo ứng và kết luận trong một sự hiểu rõ về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tác giả dùng chữ kinh khiếp. Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay, đáng kinh khiếp thay. Cho nên nhắc lại, tội lỗi sẽ tìm về báo lại khổ chủ. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, Ngài là đấng báo trả, và vì thế Đức Chúa Trời là đấng phải rất đáng kính sợ. Đó là điều giúp cho chúng ta nhìn vào sự phán xét thế gian, và chúng ta lần tới sẽ bước vào sự phán xét báo ứng bày tỏ trong sách Khải Huyền về 7 năm đại nạn, khi chiên con mở 7 ấn trong tờ khế ước mà Ngài cầm trong tay. Kìa tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn.
Không chỉ ca ngợm bóng vắng đứng đèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây Ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên quả trắng Chúa cha ngự thần bình quy xuống thân bình. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh. Đây Ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi nô con. Ngài Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian. Muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân dữ tốt gương đấng Ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giê-xu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hát vang trời vang xa. Xin Ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc trong muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang. Ngài cứu Chúa Giê-xu vui ra dấu trên không muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên hoa trắng Chúa cha bình quy xuống tôn vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.